Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Một thôn ở tỉnh Hải Dương bị phong tỏa vì cư dân mang biến thể COVID-19. Nhiều địa phương ở Việt Nam phát thưởng cho phụ nữ sinh con trước 35 tuổi. Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ về phòng thủ chung với NATO. Và số người nhiễm COVID-19 toàn cầu vượt quá 100 triệu người. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam đã phong tỏa một thôn ở tỉnh Hải Dương sau khi một phụ nữ địa phương xét nghiệm dương tính với hình thức biến thể của virus COVID-19 khi vừa đặt chân tới Nhật Bản trên chuyến bay từ Hà Nội hôm 17 tháng 1. Tin cho hay, nữ công nhân thuộc diện xuất khẩu lao động được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay Nhật Bản và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hãng tin AAP của Úc trích dẫn Bộ Y tế Việt Nam nói rằng người phụ nữ trong cuộc xét nghiệm âm tính 2 ngày trước khi rời Hà Nội nên có thể đã bị lây nhiễm trên đường sang Nhật Bản quá cảnh tại Singapore. Báo giao thông xác nhận người trong cuộc là cô NTG, từng là công nhân tại một khu công nghiệp ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trang Pháp Luật và Bạn Đọc dẫn lời ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, xác nhận hôm 27 tháng 1 rằng địa phương của ông đã phối hợp với các lực lượng chức năng cấp tỉnh để phong tỏa thôn Kim Điền, nơi gia đình của cô Dê đang sinh sống. 17 người được biết là có tiếp xúc với cô Dê, phần lớn là người thân trong gia đình, đã bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Nguồn tin này cho biết nhà chức trách đã lập 13 chốt chặn, phong tỏa thôn Kim Điền, khu vực gia đình cô Dê cư ngụ. Thôn Kim Điền có khoảng 700-800 cư dân. Toàn bộ vùng này đã được phun thuốc khử trùng.
Kể từ ngày 10 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh và 20 địa phương khác ở Việt Nam có tỷ lệ sinh thấp sẽ áp dụng chính sách phát thưởng cho những phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Truyền thông trong nước dẫn thông tư từ Bộ Y tế cho biết, quà thưởng sẽ được phát dưới hình thức tiền mặt hoặc quà tặng, tùy theo nơi sinh sống. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương được áp dụng chính sách mới bao gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Bình Thuận. Thông tư của Bộ Y tế Việt Nam không nêu rõ giá trị của phần thưởng. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục lên tiếng báo động về tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh ở khu vực miền Nam. Kết quả thống kê dân số năm 2019 của Việt Nam cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước, với 1,39 con trên một phụ nữ. Ngoài ra, có 22 địa phương khác nằm trong nhóm có tổng tỷ suất sinh dưới 2,1 con trên một phụ nữ. Chẳng hạn như các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu có tổng tỷ suất sinh thấp ở mức 1,34, 1,53 và 1,37. Thống kê cũng cho biết tổng tỷ suất sinh của cả nước là 2,09 trong 3 năm qua, thấp hơn mức sinh thay thế được thống nhất trên toàn cầu để duy trì dân số là 2,1. Trước đó, Việt Nam cũng báo động về tỷ lệ sinh ở các bệnh viện phụ sản trong nước đang giảm mạnh. Tốc độ già hóa dân số nhanh khiến cho các trại dưỡng lão bị quá tải, dẫn đến nguy cơ người Việt chưa giàu đã già. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Năm 2011, số người trên 60 tuổi ở Việt Nam chỉ chiếm 10% dân số, nhưng đến năm ngoái, tỷ lệ này đã lên 12% trong dân số 95 triệu người, dự kiến sẽ tăng lên 17,9% vào năm 2025 và hơn 20% vào năm 2038. Với tốc độ già hóa nhanh như vậy, Việt Nam có nguy cơ chuyển thành quốc gia già hóa chỉ trong vòng 30 năm, so với ở Pháp là 115 năm, ở Mỹ là 69 năm và ở Thụy Điển là 85 năm. Hồi tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải ban hành quyết định số 588 về chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con.
Người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về Việt Nam 15,7 tỷ Mỹ Kim, đưa Việt Nam lên hạng 9 trong danh sách các nước nhận được lượng kiều hối cao nhất thế giới trong năm 2020, dựa trên các số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố. Trang mạng của Global Data Point còn cho biết là bất chấp đại dịch COVID-19 buộc nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải tạm ngưng hoạt động, tác động tới thu nhập của kiều bào người Việt, nhưng số tiền họ dành dụm gửi về nước chỉ giảm có 5% so với năm 2019. Nguồn tin này dẫn nhận xét của các giới chức ngân hàng nói rằng họ thấy có một xu hướng đáng chú ý là trong khi trước đây người Việt ở hải ngoại gửi tiền về nước để giúp đỡ gia đình, thì trong những năm gần đây họ có khuynh hướng gửi tiền về để đầu tư và làm ăn ở Việt Nam. Trang mạng cafef.vn dẫn lời Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, và cuối năm ngoái cho biết là hiện có khoảng 5 triệu 300 ngàn người sinh sống, làm việc tại ít nhất 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, hơn 80% sinh sống và làm việc tại các nước phát triển. Vẫn theo ông Nghị, tính cho tới tháng 10 năm 2020, người Việt Nam từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 362 dự án tại Việt Nam, tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ Mỹ Kim. Ngoài những quốc gia phát triển, vẫn là nguồn cung cấp kiều hối về Việt Nam như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Anh và Pháp. Kiều hối còn được gửi về từ các nước hay lãnh thổ ở Đông Á và Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Singapore. Nguyên do là vì ngày càng có nhiều công nhân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở nước ngoài. VN Economy dẫn lời ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho biết là trong 5 năm gần đây, số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều hàng năm. Chủ yếu họ làm việc trong những lĩnh vực như xây dựng, sản xuất chế tạo, nông nghiệp, giúp việc nhà, chăm sóc người già, người bệnh ở các thị trường chính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông, Malaysia, v.v. Vẫn theo ông Nghị, lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài chuyển về nước hàng năm ước đạt từ 3 tới 4 tỷ Mỹ Kim. Ông Liêm cho biết Cục Quản lý Lao động Ngoài nước có kế hoạch gửi đi khoảng 90.000 người lao động ra nước ngoài trong năm nay 2021 và từ 120.000 tới 150.000 người mỗi năm trong những năm tới. Theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới cho năm 2020, các nước nhận được lượng kiều hối cao nhất có Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Philippines. Dẫn đầu các nước cung cấp kiều hối gửi về Việt Nam nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ. Cách xa phía sau là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Ả Rập Saudi.
Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa đã được rò rỉ ra công chúng vài tuần trước khi Đại hội Đảng bắt đầu hôm 25 tháng 1 và được một ủy viên Trung ương Đảng chính thức tiết lộ hôm 27 tháng 1. Tuy nhiên, các trang báo mạng trong nước đã đồng loạt sửa đổi bài viết trích dẫn bình luận của ủy viên Trung ương này, trong đó nói ông Trọng được giới thiệu tái cử và là nhân sự đặc biệt cho việc biểu quyết tại Đại hội Đảng 13 đang diễn ra tại Hà Nội. VN Express là một trong những tờ báo mạng đăng bài phỏng vấn ủy viên Trung ương Đảng Hầu A Lành tiết lộ việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng được đề cử để tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ 5 năm tới. Quan sát từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho VOA biết.
Sáng nay thì trên cái tờ báo mạng vnexpress.net thì nó có đăng một cái bài phỏng vấn với ông Hầu A Lành. Thì sau đó thì khoảng một tiếng sau thì thấy vẫn là cái đường dẫn đấy, nhưng mà nội dung nó bị cắt cái chữ, cái phần có tên ông Trọng đi.
Theo tìm hiểu của VOA, hiện tại đường link bài báo và tiêu đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử vẫn hiển thị khi tìm kiếm về thông tin này, nhưng chi tiết trong bài viết đã được thay đổi. Trong bản tin gốc được tiến sĩ Hợp, một nhà nghiên cứu của Viện Đông Nam Á IC Yusuf Ishak chụp lại trước khi bị thay đổi. Ông Lành, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói với phóng viên bên hành lang Đại hội 13 sáng ngày 27 tháng 1 rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử. nhưng phần trích dẫn này bị cắt bỏ trong bản tin đã được sửa đổi với tiêu đề mới: ông Hầu Allen, nhân sự khóa 13 được chuẩn bị kỹ lưỡng, và tên của ông Trọng không còn được nhắc tới trong phần trích dẫn về điều kiện tái cử liên quan đến tuổi. Một loạt các bài viết trên Jing News, Pháp luật Online, Dân trí hay Tiền phong đều được sửa đổi tương tự. Đường dẫn các bản tin này vẫn tồn tại với các tiêu đề ban đầu về việc ông Trọng được giới thiệu tái cử hoặc là một nhân sự đặc biệt, nhưng chi tiết trong bài khi nhấn vào đường link đã bị xóa bỏ phần nào.
Người ta chưa muốn tuyên bố rằng là ông Trọng cũng được đề cử, tái ứng cử trong cái thời gian này. Thực ra thì mọi thông tin thì người ta đều đã dò dỉ ra ngoài, nhưng mà chính thức thì người ta chưa muốn công bố. Thực ra là cái ban tuyên giáo họ bắt những cái tờ nào đăng cái tin đấy thì là thay cái nội dung, không có tên ông Trọng nữa.
Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản là nơi kiểm duyệt thông tin của báo chí trong nước, hầu hết nằm dưới sự quản lý của nhà nước, và thông tin về nhân sự của lãnh đạo đảng được quy định là tuyệt mật. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội đã rò rỉ những thông tin về các trường hợp đặc biệt quá tuổi, gồm ông Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều ngày trước khi Đại hội Đảng khai mạc hôm 25 tháng 1.
Chắc là ông không đỡ đòi đâu. Ông ấy là ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Thì cách ông ấy nói thế là không loại trừ là người ta bảo ông ấy nói ra.
Việc rò rỉ hoặc tiết lộ thông tin nhân sự của lãnh đạo cấp nhà nước từ một quan chức chính phủ ở Việt Nam từng xảy ra trước đây, và theo nhận định của giới quan sát, đó có thể là những bước mà tiến sĩ Hợp gọi là thủ thuật của ban tuyên giáo đã nhiều lần được áp dụng để chuẩn bị dư luận. Ông Trọng đã có 2 nhiệm kỳ làm tổng bí thư kể từ lần trúng cử đầu tiên vào năm 2011, và điều lệ đảng chỉ cho phép một tổng bí thư giữ chức vụ này không quá 2 nhiệm kỳ. Cũng theo quy định hiện hành, ông Trọng hiện 76 tuổi đã quá giới hạn tuổi cho phép là 65 tuổi để tái cử. Theo tiến sĩ Hợp, báo chí trong nước gần đây đã đăng các bài viết về việc phải sửa đổi hiến pháp hoặc không cần trong các trường hợp đặc biệt.
Người ta đã để lộ một cách gọi là sắm tiếp cái thông tin rằng là ông Trọng sẽ được đề cử để tái ứng cử làm tổng bí thư cái khóa thứ 3 nữa. Mà nếu mà như thế thì nó trái với cái điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì trong cái điều 17 khoản 1 của cái điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì nó có một câu quy định rằng là tổng bí thư không làm việc quá 2 khóa liên tiếp. Vì nếu mà tổng bí thư làm một khóa thứ 3 nữa thì buộc lòng là đại hội sẽ phải biểu quyết để mà sửa đổi cái điều đấy. Theo kinh nghiệm của tôi thì người ta sửa rất dễ, bởi vì người ta có mỗi một cái đảng cầm quyền thôi, mà người ta muốn làm gì thì người ta làm.
Theo ông Lệnh, được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 27 tháng 1 rằng một số trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi theo quy định đã được Trung ương bàn rất kỹ lưỡng và giới thiệu với Đại hội 13 xem xét quyết định. Sau các cuộc họp của Trung ương Đảng trước thềm đại hội, nhiều nhà quan sát chính trường Việt Nam cũng đã nhận định rằng ông Trọng đã được ủng hộ để trở thành ngoại lệ. Điều này tiếp tục một xu hướng của những chuyển giao quyền lực một cách khó khăn, và dường như là những ngoại lệ cần thiết đối với các chuẩn mực lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, D.C. Năm 2016, ông Trọng được cho là sẽ từ chức Tổng Bí Thư và sẽ được thay thế bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thay vào đó, ông Trọng trở thành ngoại lệ đầu tiên về giới hạn độ tuổi và được tái cử nhiệm kỳ Tổng Bí Thư lần 2 trong một đại hội đảng được cho là gây nhiều chia rẽ. Ông Dũng lúc đó được nhiều người ca ngợi là ủng hộ doanh nghiệp và cải cách, nhưng cũng là một người tham nhũng. Sau khi đánh bại ông Dũng để tiếp tục làm Tổng Bí Thư, ông Trọng đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng mà truyền thông trong nước ca ngợi và được nhiều người dân ủng hộ, trong đó xét xử nhiều quan chức dưới thời ông Dũng.
Ông Trọng hoàn toàn là không tham quyền lực. Thứ nhất là cái việc mà ông làm được trong 7 năm nay về chống tham nhũng thì người ta đánh giá là đánh giá cao, tức là trong nội bộ đảng đã, người ta đánh giá cao. Thứ hai là gì, về bản thân ông ấy là bị thì có vấn đề sức khỏe gần 2 năm nay. Cho nên là cân đối giữa cái chuyện gọi là đời sống riêng, tức là cái gì đời sống của cá nhân, gia đình và cái việc làm lãnh đạo ấy, nó mất cân bằng, thì có thể là ông ấy đã có nguyện vọng là không làm nữa. Nhưng mà do cái tình hình chưa chắc chắn để mà có thể đưa ra ngay một cái người mà có thể là làm tổng bí thư khóa 13 này, thì đây là một cái giải pháp.
Gần 1.600 đại biểu trên toàn quốc sẽ bầu chọn ra 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng, và những người này chọn ra trong số họ 19 thành viên vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Các vị trí tứ trụ sau đó sẽ được bầu chọn tại Đại hội 13, dự kiến kết thúc ngày 2 tháng 2.
quan chức được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề cử làm đại sứ tại Liên Hợp Quốc, dự kiến hôm 27 tháng 1 sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tái trao đổi với tổ chức gồm 193 thành viên nhằm thách thức các nỗ lực thúc đẩy một chương trình nghị sự độc tài của Trung Quốc. Nhà ngoại giao kỳ cựu với 35 năm kinh nghiệm bà Linda Thomas Greenfield dự kiến sẽ xuất hiện trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho cuộc điều trần chuẩn thuận việc đề cử bà. Bắc Kinh đang thúc đẩy ảnh hưởng đa phương lớn hơn nhằm thách thức vai trò lãnh đạo truyền thống của Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa hai siêu cường đã lên đến đỉnh điểm tại Liên Hợp Quốc vì đại dịch COVID-19. Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Liên Hợp Quốc và cảnh giác với các giá trị của chủ nghĩa đa phương. Ông đã công bố kế hoạch rời Tổ chức Y tế Thế giới WHO và rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, một hiệp định về biến đổi khí hậu toàn cầu và thỏa thuận hạt nhân với Iran. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã hủy bỏ quyết định của Hoa Kỳ về việc rút khỏi WHO và tuyên bố quay trở lại hiệp định về khí hậu.
Tổng thống Joe Biden trong một cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26 tháng 1 tái xác nhận cam kết của Mỹ về phòng thủ chung của Liên minh, Tòa Bạch Ốc cho hay. Cùng ngày, Điện Kremlin loan báo Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân START mới. Hiệp ước vốn hết hạn vào tháng tới, hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược, phi đạn và máy bay ném bom mà Nga và Mỹ có thể triển khai. Điện Kremlin loan báo bước đột phá này trong một tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với nhau lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức hôm 20 tháng 1. Được ký vào năm 2010, Hiệp ước START mới được xem là một cột mốc cho việc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Điện Kremlin cho biết ông Putin nói với ông Biden rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ có lợi cho cả hai nước. Biển trong nguồn tin này, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quyết định của Mỹ dưới chính quyền của ông Trump rời bỏ Hiệp ước Open Skies, cũng như về chương trình hạt nhân của Iran và xung đột tại Ukraine.
Vụ xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện Mỹ về cáo buộc kích động bạo động chết người tại Điện Capitol gặp thách thức đầu tiên trong ngày 26 tháng 1, khi Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng Hòa cho rằng xét xử một cựu Tổng thống có thể là vi phạm Hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, với số phiếu 55 thuận và 45 chống, Thượng viện đồng ý bác bỏ nỗ lực của ông Rand Paul và của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất bị Hạ viện đàn hạch hai lần và là Tổng thống đầu tiên bị xét xử sau khi rời nhiệm sở. Nếu bị Thượng viện 100 thành viên xét là có tội, ông Trump có thể không được giữ chức vụ công cử trong tương lai. Phiên xử dự trù bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Hạ viện hôm 13 tháng 1 thông qua một điều khoản luận tội duy nhất, cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn với bài diễn văn trước khi các ủng hộ viên của ông xông vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1, một nhân viên cảnh sát và 4 người khác chết trong vụ bạo loạn này. Ngày 25 tháng 1, ông Rand Paul đưa ra thách thức trên Twitter: "Tôi sẽ buộc Thượng viện biểu quyết xem liệu Thượng viện có thể mở phiên xét xử một công dân bình thường hay không." Các học giả tranh cãi về việc Thượng viện có thể mở phiên xử ông Trump khi ông đã rời chức vụ hay không. Nhiều chuyên gia nói luận tội muộn là hợp hiến vì cho rằng các tổng thống khi có những hành vi xấu trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ không nên được miễn trừ khỏi tiến trình mà hiến pháp quy định trách nhiệm cho họ. Hiến pháp nêu rõ các tiến trình luận tội có thể đưa đến kết quả là không được giữ các chức vụ công cử trong tương lai. Các học giả nói do đó đây vẫn là một vấn đề đang tồn tại để Thượng viện quyết định. Phải có ít nhất 17 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nghiêng về tổng số 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ trong Thượng viện, 100 thành viên, thì mới có thể buộc tội ông Trump được. Con số 2/3 này khó mà đạt được. Ông Trump vẫn là một thế lực mạnh mẽ trong Đảng Cộng Hòa. Một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa chỉ trích ông Trump vì tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử và về nỗ lực của ông nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden. Nhưng không thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào nói rõ là họ quyết định biểu quyết buộc tội ông hay không. Chánh án tối cao Pháp viện John Roberts là người chủ tòa phiên luận tội ông Trump đầu tiên với kết quả tha bổng cho ông hồi tháng 2 năm 2020 về cáo buộc lạm dụng quyền hành và cản trở quốc hội xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều tra hai cha con ông Biden. Một nguồn tin từ Thượng viện nói cho dù hiến pháp yêu cầu chánh án tối cao Pháp viện chủ tòa phiên xử luận tội tổng thống, nhưng nếu người bị luận tội không còn là đương kim tổng thống nữa thì một thượng nghị sĩ sẽ chủ tòa thay. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Patrick Leahy sẽ chủ tòa phiên xử tại Thượng viện lần này.
Một thẩm phán liên bang ở Texas ngày 26 tháng 1 tạm thời chặn kế hoạch ngưng trục xuất di dân trong thời gian 100 ngày do Tổng thống Joe Biden đưa ra. Đây là một bước lùi pháp lý đối với nghị trình di trú đầy tham vọng của tân Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Thẩm phán Drew Tipton, người do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, ra lệnh tạm thời ngăn chính sách này trong vòng 14 ngày sau khi tiểu bang Texas đâm đơn kiện động thái gây tranh cãi của ông Biden. Trong đơn kiện đệ nạp ngày 22 tháng 1, Tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton nói tiểu bang của ông sẽ đối mặt với thiệt hại không thể chỉnh sửa được nếu lệnh hoãn trục xuất có hiệu lực. Khi tranh cử, ông Biden hứa nếu đắc cử sẽ ban hành lệnh hoãn trục xuất trong 100 ngày, một đề nghị trái ngược hẳn với chiến dịch truy quét di dân do Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đưa ra. Sau khi ông Biden nhậm chức ngày 20 tháng 1, quan chức cao cấp tại Bộ An ninh Nội địa ban hành một bản ghi nhớ ra lệnh ngưng một số vụ trục xuất để Bộ có thể đối phó tốt hơn với những thách thức về hoạt động tại biên giới Mỹ-Mexico trong thời gian đại dịch. Trong đơn kiện ngày 22 tháng 1, ông Paxton lập luận lệnh ngưng trục xuất vi phạm nhiệm vụ hiến định của Tổng thống thi hành luật liên bang. Ông Paxton, một đảng viên Cộng hòa, nói thêm rằng việc tạm thời ngưng thi hành trục xuất vi phạm một thỏa thuận thực thi luật pháp của tiểu bang với chính quyền mãn nhiệm của ông Trump trước đây trong tháng.
Một tỉnh của Philippines đã hủy quyết định trao dự án cải tạo sân bay trị giá 10 tỷ đô la cho liên doanh do một công ty nhà nước Trung Quốc dẫn đầu. Liên doanh giữa công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc CCCC và tập đoàn MacroAsia của Philippines là đơn vị duy nhất bỏ thầu năm 2019 để giúp chính quyền tỉnh Cavite nâng cấp sân bay Sangli, vốn được coi là một trong những dự án cơ sở hạ tầng đắt đỏ nhất của đất nước. Tỉnh trưởng Juanito Victor Remula nói với Reuters hôm 27 tháng 1 rằng tài liệu của liên doanh này thiếu 3 hoặc 4 mục. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu cho thấy họ không hoàn toàn cam kết, ông Remula nói. MacroAsia đã thông báo tin trên hôm 27 tháng 1. Trước đó, công ty này cho biết rằng các hạn chế đi lại vì COVID-19 đã cản trở tập đoàn này cung cấp các tài liệu cần thiết. CCCC của Trung Quốc đã không đáp ứng yêu cầu bình luận. Ông Remula cho biết quyết định này không liên quan đến lệnh trừng phạt hồi tháng 8 của Hoa Kỳ đối với CCCC và các công ty nhà nước khác của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì vai trò của họ trong việc xây dựng các cơ sở quân sự ở Biển Đông.
Số người nhiễm virus corona trên toàn cầu tới ngày 27 tháng 1 vượt quá 100 triệu, theo con số kiểm đếm của hãng tin Reuters. Con số này tương đương 1,3% dân số thế giới. Các quốc gia toàn cầu đang chật vật ứng phó với biến thể mới của virus và tình trạng thiếu vaccine, trong khi đã hơn 2 triệu người chết vì COVID-19. Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh nằm trong số 5 nước hàng đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng dân số của 5 nước này chiếm hơn 1/4 dân số thế giới, nhưng số ca nhiễm của họ chiếm hơn phân nửa tổng số ca được báo cáo. Với hơn 25 triệu ca, Mỹ chiếm 1/4 các ca COVID-19 được ghi nhận toàn cầu, dù dân số Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới. Mỹ cũng đứng đầu thế giới về số người chết vì COVID-19, với hơn 420.000 người thiệt mạng, theo sau là Brazil. Tại Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm đứng hàng thứ hai thế giới, số ca nhiễm đang giảm nhưng vẫn còn ở mức trung bình khoảng 13.000 ca mỗi ngày. Châu Âu, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, hiện cứ 4 ngày thì báo cáo thêm 1 triệu ca nhiễm mới. Kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu bắt đầu, châu Âu đã có gần 30 triệu người nhiễm COVID-19. Đối với các nhà lãnh đạo thế giới, vaccine là ánh sáng ở cuối đường hầm. Dù việc đưa vaccine ra công chúng đã bắt đầu tại khoảng 56 nước, nhưng việc phân phối vaccine trên toàn thế giới chưa đồng đều. Châu Phi, nơi có gần 3,5 triệu ca nhiễm và hơn 85.000 người chết vì COVID-19, vẫn đang chật vật để có được nguồn cung cấp vaccine, trong khi nhiều nước châu Âu đang gặp vấn đề chậm trễ trong việc vận chuyển từ các công ty bào chế vaccine chính như AstraZeneca và Pfizer. Trong khi đó, một mối đe dọa mới đã xuất hiện, các biến thể COVID-19. Một biến thể phát hiện đầu tiên tại Anh và một biến thể khác tại Brazil có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% và hiện đang lan sang ít nhất 20 nước.
Hơn 100.000 người Anh tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với COVID, theo dữ liệu chính thức ngày 26 tháng 1. Một cột mốc ảm đạm mới trong lúc chính phủ đang tìm cách tăng tốc chuyển giao vaccine và khống chế không cho biến thể COVID lây lan. Anh có số tử vong vì COVID đứng hàng thứ 5 trên thế giới, và hôm 26 tháng 1 báo cáo thêm 1.631 ca tử vong, cùng 20.089 ca nhiễm, theo số liệu của chính phủ. Con số 100.162 người chết vì COVID cao hơn con số thường dân Anh thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai, và cao gấp đôi số người chết trong chiến dịch ném bom Blitz 1940-1941 của Đức, dù tổng số dân lúc bấy giờ thấp hơn. England, đông dân nhất trong số 4 nước thuộc Vương quốc Anh, trở lại phong tỏa toàn quốc hôm 5 tháng 1. Đóng cửa các quán rượu, tiệm ăn và những cửa hàng không cần thiết khác cũng như đóng cửa trường học. Các hạn chế đi lại được ban hành. Vào tháng 12 năm ngoái, Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới chấp thuận vaccine chống COVID của Pfizer và đề mục tiêu mới giữa tháng 2 phải tiêm chủng cho tất cả những ai trên 70 tuổi, những người dễ bị ảnh hưởng, nhân viên y tế và xã hội ở tuyến đầu và những cư dân trong các nhà chăm sóc người cao niên. Tổng cộng có 6.853.327 người đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và 472.446 người đã nhận liều thứ nhì.
Ngoại trưởng Nga hôm 27 tháng 1 nói rằng vụ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny có thể gây tổn hại tới khả năng củng cố hợp tác giữa Moscow và Liên minh châu Âu EU, theo hãng tin Nga Interfax. Trước đó trong ngày, khi phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Nga Putin kêu gọi tăng cường đối thoại giữa Nga và EU. Ngoài ra, ông Putin cũng thúc giục một nghị trình tích cực hơn nhằm tìm cách cải thiện quan hệ hiện căng thẳng giữa đôi bên mà ông nói là gây sút giảm thông thương. Cảnh sát Nga hôm 17 tháng 1 đã bắt giữ ông Navalny tại nơi kiểm soát hộ chiếu sau khi ông từ Đức bay về nước. Đây là lần đầu tiên ông Navalny về Nga sau khi bị đầu độc hồi mùa hè năm ngoái. Quốc hội Nga thông qua việc gia hạn Hiệp ước Hạt nhân New START. Các nhà lập pháp Nga hôm 27 tháng 1 đã nhanh chóng thông qua việc gia hạn thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ chỉ vài ngày trước khi hiệp ước này hết hạn. Cả hai viện quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn Hiệp ước New START thêm 5 năm, một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết đã đồng ý hoàn tất các thủ tục gia hạn cần thiết trong vài ngày tới. Việc gia hạn hiệp ước không yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, nhưng các nhà lập pháp Nga phải phê chuẩn bước đi này và ông Putin phải ký thành luật. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các nhà lập pháp rằng việc gia hạn sẽ được xác thực bằng các trao đổi công hàm sau khi mọi thủ tục hoàn tất. Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng quyết định gia hạn hiệp ước cho thấy Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề bất chấp căng thẳng giữa hai nước. New START sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2. Sau khi nhậm chức vào tuần trước, ông Biden đề xuất gia hạn hiệp ước thêm 5 năm và Điện Kremlin nhanh chóng hoan nghênh đề nghị này. Hiệp ước được cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Putin ký vào năm 2010. Theo đó, giới hạn mỗi quốc gia không có quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa cũng như máy bay ném bom đã được triển khai, đồng thời đặt ra việc tiến hành kiểm tra tại chỗ để xác minh sự tuân thủ. Cảnh sát quốc tế triệt phá nhóm tin tặc nguy hiểm nhất thế giới. Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế hôm 27 tháng 1 thông báo đã triệt phá một âm mưu tin tặc để đánh cắp hàng tỷ đô la từ các doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới. Cảnh sát ở 6 quốc gia châu Âu cũng như Canada và Hoa Kỳ đã hoàn tất chiến dịch chung nhằm kiểm soát các máy chủ được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại được gọi là Emotet. Emotet được coi là phần mềm độc hại nguy hiểm nhất trên thế giới, cơ quan cảnh sát liên bang BKA của Đức cho biết trong một tuyên bố. Việc phá hủy cơ sở hạ tầng Emotet là một cú giáng mạnh đối với tội phạm mạng quốc tế có tổ chức. Trưởng công tố viên Ukraine cho biết cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích ở thành phố Kharkiv tại miền đông nước này và thu giữ các máy tính được tin tặc sử dụng. Theo chính quyền Ukraine, thiệt hại liên quan tới Emotet trên toàn thế giới ước tính khoảng 2,5 tỷ đô la.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 28 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.